Trần Thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại trong việc vận hành thiết bị bức xạ.
Sau gần 2 tháng thi công công trình nâng cấp hệ thống giao thông đoạn nối từ đường Minh Cầu vào nhà ở xã hội TNC thành phố Thái Nguyên, thuộc phường Phan Đình Phùng do công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNC làm chủ đầu tư, đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 6 năm 2018.
Xác định lấy tốc độ và chất lượng làm nguyên tắc hành động xuyên suốt cho các ưu tiên chiến lược về tăng cường dịch vụ khách hàng, hoàn thiện mô hình kinh doanh. Những năm qua, NCB luôn hướng tới mục tiêu là nhà tư vấn tài chính tin cậy, mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính sáng tạo và an toàn. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 12, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cùng một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ban chỉ đạo gồm có 20 đồng chí là Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các đồng chí là trưởng các phòng ban đơn vị của thành phố. Với nhiệm vụ là xây dựng kế hoạch học tập, chương trình kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và xây dựng quy chế làm việc, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp và thống nhất các nội dung vào dự thảo kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện 4 nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 gồm nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Và nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban chỉ đạo tổ giúp việc thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và các đơn vị phòng ban liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung của nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, theo đúng chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ngày 14 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm thiết lập hệ thống tổ chức, phân công trách nhiệm, cơ chế điều hành và phối hợp giữa các tổ chức cá nhân tham gia ứng phó với sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, bảo đảm việc chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực cần thiết nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người, môi trường và tài sản khi xảy ra sự cố, bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành và chỉ huy ứng phó sự cố tuân theo nguyên tắc thống nhất, phân công cụ thể, chủ động kịp thời và phù hợp với diễn biến thực tế của sự cố. Toàn tỉnh hiện có 36 cơ sở bức xạ tập trung trong các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám y tế và kinh doanh vàng bạc, 24 nguồn phóng xạ sử dụng trong các thiết bị bức xạ tại các cửa hàng vàng bạc và trong các nhà máy sản xuất xi măng, sản xuất giấy, khai thác khoáng sản. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên chưa để xảy ra vụ việc mất an toàn an ninh đối với các cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ và nguồn phóng xạ. Hội thảo đã chỉ ra một số tồn tại trong việc vận hành thiết bị bức xạ như không có tài liệu kỹ thuật thiết bị, chưa treo bảng chế độ chụp tại các bàn điều khiển, nội quy an toàn còn hạn chế tầm nhìn, chưa lập sổ theo dõi chất thải phóng xạ rắn, đồng thời đưa ra một số đề nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước như cần tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức, đảm bảo an toàn bức xạ, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, v.v.
Tính đến ngày 15 tháng 11, tổng thu ngân sách của thành phố đạt trên 2.000 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt gần 2.500 tỷ đồng, bằng 222,6% kế hoạch tỉnh và bằng 205% kế hoạch thành phố. Trong đó, thu thuế phí và thu khác ước đạt 882,2 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch tỉnh giao, bằng 113% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng 380% kế hoạch tỉnh giao và bằng 323% kế hoạch thành phố đề ra. Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng, chống buôn lậu, trốn thuế, kiểm tra, rà soát để đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, đẩy mạnh việc thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất trên địa bàn. Công trình nâng cấp hệ thống giao thông đoạn nối từ đường Minh Cầu vào nhà ở xã hội Tiên Di, thành phố Thái Nguyên thuộc tổ 18, 20 và 21 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 11 năm 2017. Công trình có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức xây dựng chuyển giao BT, gồm 3 tuyến đường có tổng chiều dài trên 400 mét và hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh. Để thực hiện dự án, có 28 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng được bố trí đất tái định cư theo quy định của luật đất đai đã cơ bản bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Dự án hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng đường giao thông xuống cấp và giảm thiểu ách tắc, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, đồng thời tạo thuận lợi cho việc xây dựng công trình nhà ở xã hội Tiên Di cũng như đi lại của người dân quanh khu vực. Sau gần 2 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2018.
Sáng 15 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ tổ chức tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội phường Hoàng Văn Thụ đã có nhiều hoạt động phong trào thi đua thiết thực, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm, các tổ chức chính trị xã hội phường đã sáng tạo trong cách làm, cùng phối hợp tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, qua đó tặng hàng trăm suất quà cho gia đình các hội viên và các cá nhân gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Vận động cán bộ hội viên và nhân dân đóng góp được trên 31 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Nam Trung Bộ bị thiên tai. Cũng trong năm, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nên cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục có những kết quả đáng khích lệ. Qua bình xét đã có trên 3.500 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 97%. Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp để triển khai có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, Mậu Tuất và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nhân dịp này đã có trên 230 lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 2 cá nhân của Hội Phụ Nữ phường Hoàng Văn Thụ được nhận kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Tư vấn tiêu dùng là cách sử dụng bình nóng lạnh hiệu quả và tiết kiệm điện năng. Trong tiểu mục Thương hiệu tin cậy là bài viết Nâng tầm thương hiệu NCB. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, đến hết tháng 11, lượng gạo đã xuất khẩu được là 5,196 triệu tấn, trị giá trên 2,2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, xuất khẩu gạo trong 11 tháng đầu năm nay đã cao hơn so với lượng gạo xuất khẩu được của cả năm ngoái là 4,9 triệu tấn. Điều này cho thấy xuất khẩu trong năm nay đã có sự khởi sắc nhất định. Dự báo năm 2018, thị trường gạo thế giới còn sôi động hơn nữa. Cũng theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, hai nước xuất khẩu gạo lớn nhất trong năm 2018 sẽ tiếp tục là Ấn Độ và Thái Lan. Riêng với Việt Nam, lượng gạo xuất khẩu năm 2018 có thể tăng thêm 400.000 tấn so với năm 2017 để đạt mức 6 triệu tấn, nhờ nhu cầu ở Đông Nam Á, nhất là tại Philippines. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi thông báo, đơn vị này đã nhận được cảnh báo từ Ban Thư ký Infosan về việc một số trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Pháp phát hiện nhiễm khuẩn Salmonella agona. Được biết qua điều tra ban đầu, các ca bệnh có thể liên quan tới một số sản phẩm dinh dưỡng không chứa lactofree do tập đoàn Lactalis Pháp sản xuất. Cơ quan chức năng của Cộng hòa Pháp đã tiến hành thu hồi 600 lô sản phẩm liên quan được sản xuất từ tháng 2 năm 2017 đến nay. Theo thông tin cảnh báo, một số sản phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập khẩu về Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin về 8 sản phẩm dinh dưỡng của tập đoàn Lactalis của Pháp có nguy cơ nhiễm khuẩn, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu công ty nhập khẩu thực phẩm này tiến hành thống kê số lượng đã nhập khẩu vào Việt Nam, số lượng đã bán ra trên thị trường và tiến hành thu hồi sản phẩm ngay lập tức trên thị trường. Vị đại diện Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo, gia đình nào có con nhỏ sử dụng sữa này lâu ngày mà có các biểu hiện như đau bụng dữ dội, tiêu chảy nặng, sốt, cần sớm đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng bình nước nóng lạnh ngày càng phổ biến ở nhiều gia đình và đặc biệt là trong mùa lạnh. Tuy nhiên thì sử dụng như thế nào cho đúng cách và đảm bảo an toàn mà vẫn tiết kiệm điện thì không phải ai cũng biết. Vậy cách sử dụng bình nóng lạnh như thế nào là hợp lý và để an toàn, giữ được tuổi thọ cho sản phẩm? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của anh Đoàn Hồng Quân, quản lý siêu thị điện máy MediaMart tại Thái Nguyên. Vâng, xin được cảm ơn anh Quân đã tham gia tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Và đầu tiên thì anh hãy giới thiệu về một số thương hiệu sản phẩm bình nóng lạnh uy tín trên thị trường đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.
Dạ vâng, thưa chị, thì bình nóng lạnh thì có rất nhiều thương hiệu, nhưng ở trên thị trường hiện tại thì đang gồm có những cái thương hiệu nổi tiếng như Ariston, Fairy, Kangaroo, Bisenza, Tân Hà Đại Thành, Sơn Hà và Mai Đia. Và có một số hãng khác, nhưng mà thì thị trường nó đang chủ yếu tập trung những cái thương hiệu này.
Vậy thì khi mua bình nóng lạnh thì người tiêu dùng nên chú ý những cái điểm gì?
Thì trước tiên khi mua bình nóng lạnh hay bất cứ sản phẩm gì thì chúng ta cần phải biết mục đích sử dụng của sản phẩm đó là gì. Ở đây thì bình nóng lạnh thì chúng ta phải phân biệt giữa bình nóng lạnh dùng để rửa bát, rửa tay hoặc là để tắm, để có thể có những cái phân biệt hay chọn lựa phù hợp. Khi mà sử dụng bình nóng lạnh mà dùng để rửa bát hoặc rửa tay ấy, thì người ta chỉ sử dụng bình nóng lạnh trực tiếp, hay ở MediaMart gọi một tên gọi bình nóng lạnh đa nhiệm. Còn khi để tắm thì người ta sẽ dùng sang bình nóng lạnh gián tiếp.
Vậy thì với theo tùy điều kiện cũng như là cái số lượng người sử dụng trong gia đình thì anh có thể tư vấn là với cái lượng người như thế nào thì ta sẽ mua cái bình ở cái thể tích bao nhiêu cho nó cụ thể?
Khi tư vấn bình nóng lạnh thì chúng ta sẽ quan tâm đến người sử dụng. Người sử dụng thì thường một gia đình 6 người thì người ta sẽ sử dụng một cái bình nóng lạnh 30 lít là sẽ hợp lý. Còn những người mà gia đình mà từ 4 đến 5 thì người ta sẽ dùng 20. Còn nếu mà dưới 4 thì sử dụng bình nóng lạnh 15 lít. Còn trong trường hợp mà một gia đình mà có nhiều bình nóng lạnh thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng những cái bình 15 hoặc là 20 lít là hợp lý.
Vậy thì hiện nay thì rất là nhiều nhà đang sử dụng bình nóng lạnh, nhưng mà được biết thì không phải là nhà nào cũng có một cái cách sử dụng. Vậy thì sử dụng như thế nào, bình nóng lạnh như thế nào là đúng cách và tiết kiệm điện năng nhất?
Hãng cũng đã khuyến cáo với các người dân ấy là nên sử dụng ở nhiệt độ trên bình nóng lạnh thì đều có một chữ E. Chữ E này là nhiệt độ đo theo tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, mà các nhà hãng đều khuyến cáo là sử dụng ở lúc E. Ở cái chế độ này ấy, thì tiêu thụ điện năng lượng nó là tiết kiệm nhất, và nhiệt độ trong E thì nó luôn rơi vào tầm 60 đến 62 độ C thì nó sẽ đảm bảo an toàn. Tức là trong trường hợp mà muốn để cái tiết kiệm điện năng nhất ý, thì thường chúng ta nên sử dụng cái bình nóng lạnh mà bật trước tầm 15 đến 20 phút tùy vào cái dung tích bình. Nếu mà bình nóng lạnh 30 lít thì lên để 20 phút. Thì sau khi đó xong thì mình bắt đầu vào tắm thì mình sẽ tắt nó đi. Lắp bình nóng lạnh thì chúng ta nên dùng automat, bởi vì bình nóng lạnh là một cái vật dụng điện mà tiêu thụ điện năng rất là cao và cần sự an toàn, thì mình lắp automat là tốt nhất, thì không nên sử dụng bằng công tắc.
Hiện nay thì nhiều gia đình thường quên cái việc bảo trì bình nóng lạnh sau nhiều năm sử dụng. Điều này thì rất là nguy hiểm và đã có những trường hợp bị bình bị rò rỉ điện. Vậy thì anh có thể chia sẻ cách bảo dưỡng bình nóng lạnh như thế nào là phù hợp?
Bình nóng lạnh thì sau khi sử dụng tầm 1 năm đấy là cho gia đình sử dụng nhiều, và 2 năm đối với những gia đình sử dụng ít, thì chúng ta nên liên hệ với trạm bảo hành của hãng để qua bên nhà mình bảo dưỡng và sục bình bên trong. Sục bình thì để cho nó giảm cặn mà bám ở trên cái thanh đốt sau khi mình đun nước thì có nhiều cặn đá vôi, thì mình nên sục bình nó đi thì để cho đun nước nhanh hơn. Và khi hãng qua bảo dưỡng thì người ta cũng xem được các cái phụ kiện bên trong về liên quan đến điện năng thì người ta sẽ bảo trì nó lại.
Trên thị trường hiện nay thì nhiều thương hiệu đã và đang thực hiện cái chương trình đổi bình nóng lạnh cũ lấy bình nóng lạnh mới. Vậy thì tại MediaMart thì sao, những chương trình dịch vụ khuyến mại nào đang được đơn vị triển khai để kích cầu tiêu dùng?
Hiện tại chương trình đổi bình nóng lạnh cũ và lấy bình nóng lạnh mới thì MediaMart hiện tại chưa triển khai. Vì MediaMart là đang giảm giá trực tiếp vào sản phẩm. Có những cái sản phẩm mà bình nóng lạnh chỉ giá là có 990.000 thôi. Và ngoài ra thì MediaMart đang thực hiện các chương trình là tặng thêm quà tặng thiết yếu như công lắp đặt và dây cấp. Và ngoài ra một số sản phẩm thì được tặng thêm rất nhiều quà tặng có giá trị lên tới 690.000.
Vậy thì hiện nay chẳng hạn như là đối với những cái gia đình mà chưa sử dụng các sản phẩm bình nóng lạnh của MediaMart mà người ta có nhu cầu thì MediaMart sẽ thực hiện cái chương trình bảo hành này cho người tiêu dùng như thế nào?
Vâng, đối với những trường hợp như vậy thì khách hàng với MediaMart thì vẫn tham gia và liên hệ cho khách hàng qua điện tổng đài của hãng và hãng sẽ cử người vào trong nhà khách hàng để bảo trì sản phẩm.
Vậy thì hiện nay với cái mức giá cả trên thị trường hiện nay thì trung bình một chiếc bình nóng lạnh có giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu?
Thương trung bình thì nó sẽ là của hãng MyDia và Bicenza. Đối với MediaMart đang kinh doanh thì nó chỉ rơi vào 1.690.000. Còn nếu với thương hiệu nổi tiếng như Ariston hoặc là Ferrari thì giá cả lại dao động từ 2.6 triệu cho đến 3 triệu.
Vâng, xin được cảm ơn anh Quân đã tham gia tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, NCB có mạng lưới rộng lớn trên toàn quốc với 24 chi nhánh và 90 phòng giao dịch bao phủ tại hầu hết các địa bàn trọng điểm và luôn hướng tới mục tiêu là nhà tư vấn tài chính tin cậy, luôn thấu hiểu nhu cầu khách hàng, mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính sáng tạo và an toàn. Năm 2017, NCB đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hoạt động và những kết quả mà NCB đã đạt được trong năm qua.
Với định hướng bán lẻ, lấy khách hàng làm trung tâm, NCB chuyển trọng tâm hoạt động vào việc chuẩn hóa và đổi mới quy trình dịch vụ, sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính tại NCB, đó là thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả. Cùng với đó, NCB cũng xác định lấy tốc độ và chất lượng làm nguyên tắc hành động xuyên suốt cho các ưu tiên chiến lược về tăng cường dịch vụ khách hàng, hoàn thiện mô hình kinh doanh, mở rộng hệ sinh thái đối tác, khách hàng nhằm mục tiêu bứt phá mạnh mẽ với các chiến lược sản phẩm tập trung cho các phân khúc khách hàng cá nhân như vay mua nhà, vay mua ô tô, ngân hàng số và liên kết bảo hiểm ngân hàng, sản phẩm đóng gói và tư vấn tài chính cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp SME. Ông Nguyễn Anh Hùng, Giám đốc NCB Thái Nguyên cho biết, bước đột phá lớn của NCB trong việc phục vụ khách hàng và tăng cường năng lực cạnh tranh cũng như quản trị bền vững thông qua các tính năng vượt trội và nền tảng phát triển sản phẩm mới năm qua chính là các phiên bản ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử NCB Smart được nâng cấp với nhiều tính năng tiên tiến, tiện ích cho người dùng như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tiền điện, tiền nước, nạp tiền một cách nhanh chóng, thu hộ khoản vay chính xác và an toàn. Cũng trong năm qua, việc hội sở ngân hàng NCB quyết định thay đổi toàn bộ diện mạo, hình ảnh của ngân hàng đã đem đến cho cán bộ khách hàng một môi trường làm việc, giao dịch tốt nhất và thân thiện nhất. Sự thay đổi này vừa nhằm tạo ra sự gần gũi thân thiện, vừa gây được ấn tượng, bắt mắt hơn với khách hàng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân có nhiều sản phẩm cho các khách hàng cá nhân vay vốn, phục vụ cho kinh doanh và tiêu dùng. Như khách hàng vay mua xe ô tô, lãi suất vay chỉ từ 6,8% một năm, thời gian vay lên tới 7 năm và tỷ lệ cho vay 85% giá trị xe mới. Khách hàng vay mua nhà cá nhân có thể cho vay lên tới 25 năm, lãi suất chỉ từ 6,5% một năm và tỷ lệ cho vay 85% giá trị bất động sản. Ngoài những sản phẩm cho vay cá nhân, NCB có những sản phẩm cho những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những ưu đãi cụ thể như miễn phí chuyển tiền trong nước, giảm 20% phí chuyển tiền, phí thanh toán quốc tế. NCB cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng và hiệu quả, tốc độ giải ngân là nhanh nhất. Với định hướng tối ưu để hiệu quả, đột phá để khác biệt, NCB luôn nỗ lực trở thành những nhà tư vấn tài chính thân thiện với khách hàng, thấu hiểu và mang đến cho khách hàng những sản phẩm may đo phù hợp với những nhu cầu chuyên biệt.
Năm 2017, NCB tự hào nhận được các giải thưởng danh giá và uy tín gồm Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2017 do Global Banking và Fair Review bình chọn, giải thưởng Top 10 Thương hiệu vàng Hội nhập châu Á-Thái Bình Dương 2017 do Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phối hợp với Vinabra, thương hiệu Việt Nam, mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng và giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng. Giải thưởng công hiến doanh nghiệp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước do Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam trao tặng. Đây thực sự là vinh dự lớn với hội sở NCB nói chung, chi nhánh Thái Nguyên nói riêng. Là một khách hàng gắn bó với NCB Thái Nguyên từ những ngày đầu thành lập, chị Nguyễn Thanh Hương ở phường Thịnh Đán chia sẻ.
Ngân hàng NCB thì mới có những cái diện mạo rất là tươi trẻ, rất là hấp dẫn và thu hút khách hàng. Đấy, còn là nhân viên của ngân hàng NCB ấy, thì rất là nhiệt tình. Đấy, và làm việc rất là khoa học, đấy, nhanh nhẹn. Đấy, và rất là quan tâm đến khách hàng. Tôi rất là tin tưởng vào ngân hàng NCB. Đấy, tôi giới thiệu với rất nhiều bạn bè để đến đây để sử dụng dịch vụ của ngân hàng.
Với khẩu hiệu NCB, ngân hàng của bạn, NCB đã và đang thực hiện theo chiến lược One NCB, gồm One Team, One Goal, One Plan, cùng quyết tâm đồng lòng tuyệt đối của cán bộ nhân viên dưới sự điều hành xuất sắc của ban lãnh đạo ngân hàng. NCB đang ngày càng vươn lên vững mạnh, dần trở thành ngân hàng hiệu quả hàng đầu, được tin cậy lựa chọn như một nhà tư vấn tài chính không thể thiếu đối với tất cả khách hàng. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, NCB triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn như NCB phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 8,8% một năm, chương trình cho vay không tài sản đảm bảo với tên gọi vay lại khoản đã trả và vay nhanh 48 giờ với lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản, không cần tài sản đảm bảo. Ngoài ra, NCB hợp tác với Vietnam Airlines và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai dịch vụ đặt vé và thanh toán trực tuyến, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, không phải xếp hàng, thủ tục nhanh chóng. Để được tư vấn các dịch vụ và giải pháp tài chính, xin quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh NCB Thái Nguyên để được phục vụ. Địa chỉ 142 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02083-750-970. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung của Nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Một lớn, tình hình và nguyên nhân. Một, tình hình. Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị cơ bản ổn định, phù hợp với cương lĩnh và hiến pháp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ, còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp. Tỷ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng, số lãnh đạo cấp phó nhiều, việc bổ nhiệm cấp hàm ở một số cơ quan trung ương chưa hợp lý, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao, việc công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chậm, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy đã quan tâm đầu tư nhiều cho kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ quản lý, nhưng hiệu quả tác động vào việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động và tinh giản biên chế chưa tương xứng. Số người hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, chính sách tiền lương còn bất cập. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện chưa cụ thể hóa đầy đủ, thiếu quy định khung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp. Số lượng, cơ cấu, chất lượng cấp ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp còn một số bất cập. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu, nhất là ở một số cơ sở và trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Việc quản lý đảng viên ở nhiều nơi thiếu chặt chẽ. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở một số địa bàn và trong các doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn. Nhiều trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. Tổ chức hoạt động của một số ban chỉ đạo và ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ có mặt còn bất cập. Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực hiệu quả hoạt động của một số cơ quan nhà nước, cả ở trung ương và địa phương, còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương có lúc có nơi thiếu chặt chẽ, chưa phân định thật rõ tính đặc thù của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo. Các đơn vị hành chính địa phương nhìn chung quy mô nhỏ, nhiều đơn vị không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, nhất là cấp huyện, cấp xã. Số lượng cơ cấu đại biểu dân cử chưa phù hợp, chất lượng còn hạn chế. Việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội cấp tỉnh làm phát sinh một số bất cập trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ. Nhiều tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động chưa cao. Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chậm đổi mới. Một số nhiệm vụ còn trùng lắp, vẫn còn tình trạng hành chính hóa, công chức hóa. Cơ cấu cán bộ công chức viên chức giữa các cấp và trong từng cơ quan chưa hợp lý. Năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở còn hạn chế. Nội dung và phương thức hoạt động có lúc có nơi chưa thiết thực hiệu quả, thiếu sâu sát cơ sở. Cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội còn bất cập. Một số quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế quản lý tài chính, tài sản đối với tổ chức công đoàn chưa phù hợp. Tổ chức hội quần chúng lập nhiều ở các cấp, nhưng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Hiện nay không khí lạnh đang ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Từ gần sáng ngày 16 tháng 12 được tăng cường mạnh trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời giảm mây, không mưa, ngày nắng hanh. Từ ngày 17 đến 20 tháng 12, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 11 độ. Vùng núi giảm còn 7 đến 9 độ, đêm và sáng sớm có khả năng xảy ra băng giá. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên đêm và sáng sớm nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75% trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng sớm nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80% trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng sớm nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78% trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng sớm nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75% trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý, tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà? Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. K2 các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho cun cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, cun cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống cun cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có cun cao lớn mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.